Kính lạy Đấng Lạc Ban Giáo Chủ, tiếp dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Kính lạy Chư Lịch Đại Tổ Sư Tịnh Độ Tông. Xin kính chào quý đồng tu. Ở hiện tại tận cùng hư không pháp giới, xin kính mời các vị cùng tôi sám hối ba nghiệp. Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp.
Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp.
Đều do bởi vô thị tham sân si.
Đều do bởi vô thị tham sân si.
Từ thân miệng ý mà sinh ra.
Từ thân miệng ý mà sinh ra.
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát.
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 Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
Vâng. Hôm nay chúng ta cùng học cái đề tài cũng rất là hay. Vào cái thời, vào cái hiện tại này, lòng người bất an, không có chỗ trụ, không có một cái, có một cái tín tâm kiên định để tin theo lời dạy của Phật, hãy tin theo lời dạy của một vị thầy. Có những đề tài mà Hòa Thượng nói, một vị thầy, một bậc thiện tri thức, là người đó phải có quá trình tu học dài lâu, có cái thời gian và không gian đã kiểm chứng. Như vậy thì chúng ta tin vào, ta sẽ không bị lầm. Nhưng rất đáng, gọi là rất buồn thay cho những người đã ở vào trong cái môi trường tốt đẹp như vậy, nhưng lại họ lại từ bỏ, họ lại gạt phăng đi, họ không chịu tin. Một người đã nhiều năm, thậm chí 50-70 năm, cả một đời tu hành chuyên trì giới luật đối với bản thân, còn đối với pháp môn thì cả đời chỉ chuyên tu chuyên quần tình độ, được tắm mình ở trong những sự truyền dạy rất là ân cần tha thiết, thế mà họ cũng rũ bỏ đi để tìm đến một cái pháp mà họ cho rằng một đời này thành Phật. Pháp một đời thành Phật chỉ có pháp tịnh độ mà thôi. Như hôm trước chúng ta đã học cái bài người niệm Phật là bát địa phàm phu. Người niệm Phật ngay một đời thành Phật, cho nên gọi là bát địa. Một minh chứng rất rõ ràng đó chính là Hòa Thượng Hải Hiền. 92 năm niệm Phật chỉ chuyên vì một câu A Di Đà Phật, không pháp sự đạo tràng, không làm những việc khác, tại vì Ngài không biết chữ. Ngài chỉ một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng, thế mà tự tại ra đi, lưu lại toàn thân xá lợi. Từ cái cảm khái đó mà hôm nay tôi dịch tới cái bài này, cho nên tôi muốn đem ra để chia sẻ những đồng tu, những người may mắn tin theo đối với pháp môn Tịnh Độ, và cũng thành thật chia buồn với những người đã tiếp nhận được mà rũ bỏ đi, bỏ không hề thương tiếc. Pháp Tịnh Độ như chúng ta qua sông, ta còn được cái chiếc bè, cho dù sóng to gió lớn, ta cứ bám chặt vào chiếc bè để ta qua sông. Khi qua sông rồi thì ta sẽ bỏ chiếc bè đi, đâu cần phải giác thế. Trong muôn ngàn cái vọng tưởng ở trong tâm ta, ta lấy gì để hàng phục nó? Chính là câu A Di Đà Phật. Dùng một niệm để loại trừ tất cả các niệm. Cái thù thắng của Pháp Tịnh Độ chính là ở chỗ này. Dùng một niệm để thay đổi tất cả các niệm. Và khi tất cả các niệm không còn dấy khởi nữa, thì ngay một niệm này cũng không còn nữa. Thì đó mới là đạt được cái chỗ nhất tâm bất loạn. Nhất tâm bất loạn ở Tịnh Độ, minh tâm kiến tánh ở thiền, ở pháp tu thiền, hai tam mật tương ưng ở trong mật tâm, thì cũng đều là đạt cái cảnh giới của nội tâm an định đến mức độ cao nhất. Chúng sanh ngày nay rất nhiều duyên, nó làm cho mình động loạn. Nếu không nhờ một cái chỗ để bám trụ thì làm sao ta có thể vừa được chánh niệm. Như bản thân tôi, suốt ngày nay tôi kiểm niệm lại, từ sáng đến chiều mới trực nhớ đến câu A Di Đà Phật, vì quá nhiều việc, quá nhiều duyên ngoài, cho nên không tâm cứ chạy theo duyên ngoài, nó bị chi phối sáu trần, thậm chí nó bị chi phối ở trong năm dục. Cho nên người tu Tịnh Độ là người áp dụng cái phương pháp mà phù hợp với căn tánh của chúng sanh tại hiện tại. Cho nên hôm nay tôi cùng chia sẻ với mọi người cái đề tài có tựa đề là đó là những người không chịu nghe lời. Na chiêu sư bộ thiên hoa, đó chính là không chịu nghe lời. Mình dịch cho dễ hiểu chút là đó chính là người không chịu nghe lời. Chúng ta vào bài Phật giáo hóa chúng sanh có sự khác biệt. Thí dụ như con cái mà cha mẹ dạy, có đứa căn tánh, tánh tình, cá tánh khác nhau. Có đứa thì rất nghe lời, có đứa thì rất là ngoan cố. Vậy thì cha mẹ không thể dùng một phương pháp để mà dạy bảo chúng. Cũng vậy, đệ tử Phật cũng căn tánh sai biệt. Vậy thì Phật cũng phải dùng nhiều phương pháp để mà giáo hóa. Nhưng tôi nhớ ở trong kinh Pháp Hoa Phật nói, vì chúng sanh không tiếp nhận pháp nhất thừa, cho nên ta đành phải nói nhị thừa và tam thừa. Nếu chúng sanh tiếp nhận được pháp nhất thừa thì ta chỉ nói pháp nhất thừa mà thôi, không nói nhị thừa và tam thừa. Vì sao vậy? Vì Phật đến thế gian này, cái chủ yếu, cái dụng ý lớn nhất của Phật chính là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến, đưa chúng sanh đi thẳng vào chi kiến của Phật, mà không nói cái pháp nhân thiên hay pháp thanh nhân duyên giác, mà chỉ nói pháp nhất thừa, có nghĩa là pháp Phật thừa mà thôi. Chính vì căn tánh chúng sanh sai biệt quá lớn, cho nên pháp Phật mới có 84.000 pháp môn, là để phù hợp với tất cả những căn tánh để họ có thể tiếp nhận. Chúng ta thấy, chúng ta ra đường có ai giống ai bao giờ đâu. Từ khuôn mặt, từ tướng đi, thậm chí quần áo mặc trên người cũng muôn hình vạn trạng, muôn ngàn sự khác biệt. Là tại vì sao? Vì căn tánh của chúng sanh khác nhau, khởi tâm động niệm của chúng sanh khác nhau thì dẫn đến những hành động khác nhau, việc làm khác nhau, phục trang khác nhau. Chỗ này Hòa Thượng nói, đối với hàng đệ tử rất nghe lời thì Phật dạy cho họ cái pháp niệm Phật A-di-đà, là pháp tu tịnh độ, cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, không cần phải bận tâm, quyết định có thể có được thành tựu. Nhưng mà đối với những người rất không chịu nghe lời thì phải làm sao? Thì Phật phải dùng rất nhiều phương pháp khác để mà điều phục họ. Đối với là hạng đệ tử này rất là hao tâm tổn trí và phải mất rất nhiều thời gian để mà họ mới có được thành tựu. Cho nên mình thấy pháp niệm Phật là cái pháp tu mà đi con đường tắt, pháp mà không phải trải qua ba a tăng kỳ kiếp, pháp mà không phải trải qua tầng bậc tu hành. Ngay cái pháp tiểu thừa mà hành giả phải 7 lần sinh diệt, trải qua 7 lần sinh diệt đó thì lấy cái gì bảo đảm để mà nhớ lại cái căn lành đời trước mình đã tu và đời này, đời sau lại tiếp tục tu hành. Khi vào nhập thai rồi thì mê muội, và khi xuất thai mà nếu được ở trong cái ngôi nhà giàu sang phú quý mà cha mẹ không biết tu thì họ dẫn đạo mình từ lúc nhỏ, làm cho mình sống ở trong nhung lụa, thì căn tánh của mình khó mà trỗi dậy để tiếp tục tu hành. Rất nhiều những câu chuyện, nhiều đời, một đời, hai đời, ba đời làm cao tăng, thế mà một đời thứ tư thì lại là làm trưởng giả, làm đại quan, Vậy thì chúng ta thấy lấy gì bảo đảm trong dòng sanh tử này? Mà bảy lần sanh tử, mà bảy lần lại phải là có được cái sự tiếp nối tu hành thì mới giữ được. Thì cái chỗ này vô cùng khó, khó vô cùng. Cùng pháp tịnh độ tu hành ngay một đời này thành tựu, vô số người đã thành tựu. Quá khứ chúng ta không nhắc nữa, nhưng mà ngay hiện tại Hòa Thượng Hải Hiền là một minh chứng quá quá hùng hồn cho chúng ta. Ở trong kinh Đại Tập, Phật nói rất rõ ràng: thời kỳ chánh pháp giới lực thành tựu, thời kỳ tượng pháp thiền định thành tựu, thời kỳ mạt pháp tịnh độ thành tựu. Chánh pháp của Thích Ca Mâu Ni Phật trụ thế là 12.000 năm. 500 năm đầu là thời kỳ chánh pháp. Rồi 500 năm sau là thời kỳ tượng pháp. Và chúng ta hiện nay là cách Phật gần 3.000 năm. Thì chúng ta hiện đại đang vào thời kỳ mạt pháp. Vậy thì chẳng lẽ trong kinh Đại Tập Thích Ca Mâu Ni Phật nói sai sao? Ngài đã quyền ký cho chúng ta là thời kỳ mạt pháp, chỉ có tịnh độ mới thành độ. Như hôm trước chúng ta cùng học cái bài đề tài thứ 60 đó: hết thảy đều là thầy của ta. Tôi đã nói rồi, người mà đoạn được phiền não thì gần như thời nay rất hiếm. Còn phục được phiền não thì có thể có, nhưng mà đoạn phiền não thì không. Mà nếu chúng ta không tu tịnh độ, có một cái câu A Di Đà Phật để giữ cái tâm này lại, với muôn ngàn vọng niệm khác nhau, với muôn ngàn duyên ngàn ngày nó chi phối ta, có cái câu A Di Đà Phật để giữ cái tâm này mà ta còn quên mất. Nhiều khi ta chợt nhớ lại thì có khi cả ngày ta chưa đề khởi một câu A Di Đà Phật. Vậy thì làm sao mà quán chiếu được những cái dục niệm của ta để mà tiêu diệt? Khó, vô cùng khó. Cho nên trong kinh Đại Tập Phật đã nói rồi: thời kỳ chánh pháp thì chỉ cần giữ giới là thành tựu, thời kỳ tượng pháp là thiền định có thể thành tựu, nhưng mà thời kỳ mạt pháp thì chỉ có tu tịnh độ mới thành tựu. Đây là quyền ký của Thích Ca Mâu Ni Phật. Nếu ai nói đó là lời nói giả dối thì người đó đã không tin Phật rồi. Mà nếu họ không tin Phật mà họ lại tu theo cái pháp Phật, họ cho rằng đó mới là Phật Thích Ca Mâu Ni này nói, thì gần như đó là một sự dối trá. Một học trò không có trung thực. Biết bao nhiêu người tổ sư đại đức xưa và nay, trong nước và ngoài nước, các ngài đã tu theo tịnh độ, các ngài đã tin theo kinh pháp mà Thích Ca Mâu Ni Phật nói. Rất nhiều những tổ sư đại đức đã tin vào kinh A Di Đà, đã tin vào kinh Vô Lượng Thọ, đã tin vào kinh Quán Vô Lượng Thọ và đã tin vào Phổ Hiền Hạnh Nguyện Phẩm, tin vào Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương, chả lẽ các ngài đó là tin mù quáng hay sao? Chúng ta xem tiếp chỗ này. Hiện tại chúng ta sanh vào thời kỳ mạt pháp. Nếu như chúng ta không tu tịnh độ, vậy thì chúng ta là người không chịu nghe lời. Chúng ta tu các pháp khác là chúng ta không thể có thành tựu, mà đồng thời chúng ta cũng cô phụ lời dạy bảo của Thích Ca Mâu Ni Phật, mà chúng ta cũng cô phụ cái sự hết lòng hết dạ vì chúng sanh thiết lập thế giới Tây Phương Cực Lạc như Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng ta hãy xem lại những sự miêu tả ở trong kinh. Vì chúng sanh ở ta bà quá khổ, Đức Phật A Di Đà đã thiết lập một thế giới Tây Phương Cực Lạc. Thế giới Tây Phương Cực Lạc hình thành được là bởi công đức và phước báo của chính Phật A Di Đà mà hình thành. Mà ngài trải qua vô lượng kiếp tu hành mới thành tựu. Vậy thì chẳng phải chúng ta đã cô phụ Phật A Di Đà hay sao? Lời dặn bảo của Thích Ca Mâu Ni Phật ở trong kinh Đại Tập mà chúng sanh thời nay dám cho đó là lời giả dối. Vậy thì có rất nhiều tổ sư đại đức, như Tịnh Độ có 13 vị tổ, trải qua mấy nghìn năm tu hành, chả lẽ các ngài không có đủ trí tuệ để nhận ra đó là sai hay sao? Và ngày nay trong nước của chúng ta có rất nhiều những bậc cao tăng đại đức, các ngài đã tu Tịnh Độ. Thậm chí tất cả các chùa chiền mà có thời gian niên hiệu từ một vài trăm năm, nhất là ở vùng miền Bắc, tôi đi đến các ngôi chùa tôi đều thấy đều là có bút tích của Tịnh Độ, có những lời ca tụng về Tịnh Độ. Chúng ta xem tiếp đoạn này. Chính mình nếu như không có cái cơ duyên này, vậy thì không cần phải nói. Cái cơ duyên này vô cùng thù thắng khó được, mà chân thật giống như trong kệ khai kinh đã nói: bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ. Có nghĩa là trăm ngàn muôn kiếp mới gặp được. Mà chúng ta đã gặp rồi. Có những người đã hành trì trải qua 5 năm, 10 năm mà họ đã rũ bỏ, thì đúng ra như kinh đã nói: năng tính chi pháp, pháp tu không dễ gì tin. Chỗ này hòa thượng nói: các vị hãy nghĩ ngợi, nghĩ ngợi cho thật cặn kẽ mà xem. Phật môn rộng lớn, có 84,000 pháp môn. Vậy thì bạn vừa gặp thì gặp được ngay cái pháp môn này, thì chân thật có phải là vô cùng hy hữu khó được hay không? Trong khi biết bao nhiêu người phải trải qua 10 năm, 20 năm, như Hòa Thượng Tịnh Không nói đó, ngài Lý Bính Nam gần 30 năm mới tin vào Tịnh Độ. Hòa Thượng Tịnh Không cũng trên 10 năm mới tiếp nhận được Tịnh Độ. Còn chúng ta ngày nay, những người đang tu pháp Tịnh Độ Mà khi vừa gặp lại gặp được pháp tình đó, thì âu đó là một cái duyên may, viên may vô cùng khó được. Viên may mà như trong kệ Khai Kinh nói, trăm ngàn muôn kiếp mới được gặp. Chúng ta hãy xem tiếp theo. Chúng ta sanh vào thời kỳ mạt pháp này, chúng ta đang tu học cái pháp tu tịnh độ, cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Đó chính là đang y giáo phụng hành, dâng lời dạy mà làm theo, gọi là y giáo phụng hành. Dâng lời dạy, vậy thì ai dạy? Thích Ca Mâu Ni Phật đã dạy. Thời kỳ mạt pháp tịnh độ thành tựu, nhưng rất là đau lòng cho những người thiếu niềm tin, thiếu phước đức, thiếu nhân duyên. Họ cho kinh A Di Đà là ngụy kinh, họ cho kinh Vô Lượng Thọ là kinh ngụy tạo, mà thậm chí có một số người họ cho kinh Đại Thừa là không phải Phật nói, trong khi cái cõi trời dạ ma Phật thuyết pháp, Phật không cần nói, Phật chỉ cần phóng quang thôi, thì đại chúng có thể hiểu được cho nên rất là nhanh. Một bộ kinh Phật chỉ cần phóng quang là mọi người nghe đều có thể tiếp nhận và hiểu được. Ông Hòa Thượng nói ở chúng ta đây cũng có phóng quang vậy, giống như các bạn đi qua ngã tư có cái đèn, đèn đỏ thì dừng lại, đèn xanh thì đi. Như vậy thì các bạn thấy, Hòa Thượng nói như vậy có phải là thuận tiện không? Chả lẽ ở ngã tư để cái loa là stop, chuẩn bị dừng, bây giờ dừng lại và nói bây giờ đi 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 tiếp, có phải là phiền không? Trong khi đó chỉ cần ba ngọn đèn thôi, đèn vàng thì chuẩn bị, đèn đỏ thì dừng hẳn, đèn xanh thì đi. Thì đó cũng là ánh sáng phóng quang vậy. Thế mà họ cho rằng kinh điển Đại Thừa không phải Phật nói. Bởi Hòa Thượng nói một câu mà tôi hết sức là tâm đắc. Hòa Thượng nói, họ nói rằng kinh Lăng Nghiêm, kinh Hoa Nghiêm là ma nói. Hòa Thượng Tịnh Không nói, con ma nào mà nó có thể nói được cái cảnh giới của Hoa Nghiêm, nó nói được cái cảnh giới của Lăng Nghiêm, thì con ma đó cũng là Phật. Thật ra ma, trong lòng của ma là gì? Tự tư tự lợi, luôn luôn là sợ, sợ khó, sợ khổ, sợ nhọc. Thì riêng cái việc đó thôi, họ làm sao có thể vượt ngoài cái ta của họ được? Cái pháp mà nói vượt ngoài cái ta, siêu sức đến như vậy, thì chỉ có Phật mới có thể nói đến được mà thôi. Cho nên đừng dùng cái trí phàm phu của mình mà đo lường cái trí của Phật Bồ Tát. Đừng đem cái thấy thấp hèn phàm phu của mình mà để thấy cái thấy của Phật Bồ Tát. Vậy thì vô cùng là sai lầm. Cho nên Hòa Thượng nói, người tu học pháp môn tịnh độ là y giáo phụng hành, là một học trò tốt của Phật. Nếu chúng ta tu các pháp môn khác, vậy thì không phải là học trò biết nghe lời. Tại sao? Hòa Thượng nói như vậy. Vì rõ ràng trong kinh Đại Tập, Thích Ca Mâu Ni đã hết lời vận bảo, dặn bảo. Thời kỳ mạt pháp tịnh độ thành tôn. Mà nếu học trò không nghe lời, không phải là học trò ngoan, vậy thì gọi là bó tay hết cách. À, trên kinh điển, Phật thường hay nói với chúng ta, thường dùng cái từ là kẻ đáng thương. Khờ lý mịn trợ, có nghĩa là kẻ đáng thương. Thế nào gọi là kẻ đáng thương? Hòa Thượng nói, chúng ta nghĩ tưởng mà xem lời nói này của Phật. Thật sự chúng ta càng nghĩ thì chúng ta càng thấm thiết chân thật chúng ta là những người đáng thương. Vì sao vậy? Vì Phật dạy không chịu nghe lời. Tổ sư Đại Đức nhiều đời đã làm cái điển phạm mà chúng ta không chịu tin theo. Chúng ta không chịu làm theo. Mà chúng ta muốn làm cái mới. Nói đến đây tôi mới nhớ đến ngày xưa khi tôi dạy trung cấp. Thì có một vị viết cái tờ giấy lên cho tôi, hỏi tôi một câu rất là khí phách. Dĩ nhiên câu này là của Tổ sư Đại Đức ở bên thiền. Nam nhi tự hữu tung thiên chỉ, hà huống Như Lai hành xứ hành. Hỏi tôi muốn tôi giải đáp, mà nếu tôi giải đáp không được thì tôi mất mặt trước 124 người trường trung cấp Phật học. Các chị có biết tôi trả lời sao không? Tôi nói câu này thầy hỏi hay quá mà cao quá, tôi không biết, xin hãy hỏi những bậc cao minh hơn tôi. Câu này đối với tôi cao quá, tôi không biết. Sau đó tôi nói tiếp, tôi nói hôm nay cái môn dạy của tôi là cái bài chuyên đề Phật học cho cái chuyên đề này. Một trăm mấy mươi con người đang lắng nghe, chờ lắng nghe cái chuyên đề này. Mà nếu tôi dùng cái thời gian để trả lời câu này cho một người, vậy thì có cần thiết hay không? Hơn nữa tôi xin nói, làm theo chúng sanh ngày nay, làm theo lời Phật dạy, làm theo lời Tổ sư Đại Đức đã dạy, làm theo những điển phạm mà người xưa đã làm, mà còn làm không xong, nghĩa là bắt chước làm theo thôi mà làm còn không giống. Ở đó mà phải có một cái lối đi riêng. Nam nhi tự hữu tung thiên chỉ, hà huống Như Lai hành xứ hành. Mắc cái gì mà phải đi theo lối mòn của Như Lai? Xin thưa, đi theo lối mòn của Tổ sư Đại Đức, đi theo lối mòn của Như Lai mà đi, mà đi còn không giống nữa, đi còn chẳng ra gì nữa. Ở đó mà có lối đi riêng. Cái câu này nó không phải dành cho căn tánh của chúng sanh thời hiện tại. Cho nên cái chỗ mà kẻ đáng thương chính là ở chỗ này. Hòa Thượng là nói tiếp, ai là người thông minh, ai là người có trí tuệ vậy? Hòa Thượng đặt câu hỏi, ai là người thông minh và ai là người có trí tuệ? Thì Hòa Thượng nói thế này, người thông minh là người biết nghe lời Phật dạy, làm theo lời Phật dạy. Phật dạy ở đâu? Phật dạy ở trong kinh pháp, những kinh điển mà được kết tập ở trong tam tạng kinh điển. Tịnh độ pháp tu mà có đã hơn 200 bộ kinh Thích Ca Mâu Ni Phật đã nhắc đến, mà trước đây thầy Phước Cẩn đã đem ra để mà dịch ra. Thầy lấy tựa đề là Tinh Tịnh Độ, cái bộ sách đã in rồi. Có hơn 200 bộ kinh mà Thích Ca Mâu Ni Phật đã nhắc đến Tịnh Độ. Vậy mà mình tự cho rằng là ngụy tạo, kinh ngụy tạo. Ngụy tạo gì mà có tới 200 bộ kinh mà Thích Ca Mâu Ni Phật đã nhắc đến. Cho nên chỗ này Hòa Thượng nói, người thông minh là người biết nghe lời Phật. Người thông minh là người biết nghe lời của các bậc tổ sư đại đức xưa, làm theo những cái điện phạm các ngài đã làm. Người biết nghe lời Phật dạy là người có trí tuệ. Vì sao vậy? Họ có trí tuệ họ mới nhận biết được lời Phật nói, lời Phật dạy ở trong kinh điển là những lời mà vô cùng thống thiết của Phật. Phật nói như thế này: ta ra đời là vì khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến. Đó là lời này ở trong kinh Pháp Hoa. Phật ra đời là gì? Cho chúng sanh thấy được cái chi kiến của Phật. Ở trong các kinh điển Tịnh Độ là Phật ra đời là chủ yếu đem cái pháp Tịnh Độ mà nói cho chúng sanh nghe, để chúng sanh tiếp nhận tu hành để có thể ngay một đời này thành Phật, không phải đi lòng vòng. Chẳng phải trải qua ba đại A Tăng kỳ kiếp, ngay một đời thành tổ. Hòa Thượng nói, vậy thì ai là kẻ khờ? Ai là kẻ ngu ngốc? Hòa Thượng nói luôn này, người mà tự cho mình là thông minh, người mà không chịu nghe lời, đó mới là kẻ khờ. Đó mới chân thật là kẻ ngốc. Cái chỗ này mình thấy rõ ràng trên kinh nói, kẻ đáng thương là cái kẻ mà tự cho mình thông minh, tự cho mình là người biết và không chịu nghe lời. Cho nên những người học theo Phật là phải biết nghe lời Phật dạy. Vì sao mình có thể tin rằng đó là chất thật là lời Phật dạy? Vì có rất nhiều tổ sư đại đức nhiều đời các ngài đã làm. Người xưa đã làm, đã có thành tựu. Người nay đang làm cũng đang có thành tựu. Vậy thì chúng ta làm theo, chẳng phải là người có trí tuệ, là người thông minh hay sao? Có rất nhiều những bậc tổ sư đại đức như Tịnh Độ Tông đã có thập tam tổ, 13 vị tổ, từ ngày Tổ Huệ Diễn cho đến ngày Ấn Quang Đại Sư. Các ngài xa quá mình không nói, mình đem kinh pháp và cả một đời hành trì của Ấn Quang Đại Sư ra xem. Cả cuộc đời của ngài là hết mình vì chúng sanh phục vụ, hết mình vì pháp tu mà tận lực tu hành. Trên bàn thờ tổ của ngài để một chữ tử, luôn luôn nhắc mình là cuộc đời, chung cuộc của cuộc đời này là phải chết. Cho nên đừng có mà dính vào danh lợi ở thế gian này mà để phải luân hồi sanh tử. Mình thấy các ngài gạt mình mà dỗ dữ vì sao? Hả? Mình cho rằng là các ngài gạt mình à? Mình đã xem qua từ các vị tổ, từ tổ Huệ Diễn, trong kinh pháp của ngài của Huệ Diễn, các ngài tu hành như thế nào? Cực kỳ miên mật, cực kỳ tinh chuyên. Mà tu hành phải nói là trác tuyệt. Làm những việc làm mà người ta không thể làm được. Dần dần các vị tổ sau đó tính ngày Ấn Quang Thì đó, những kinh pháp của Ngài Ứng Quán còn lại đó, xem đi một đời Ngài tu hành như thế nào. Ngài có ham danh ham lợi không? Ngài có phải sống như hưởng thụ với những người trần tục hay không? Hay cả một đời của Ngài là một sự thoát tục? Những việc làm của Ngài là mô phạm cho chúng sanh vạn đời sao? Gì mà nói các Ngài lừa chúng ta chăng? Cho nên thật sự đúng như trong kinh A Di Đà nói, đâu phải thiện căn phước đức nhân duyên ít mà về được nước kia. Đâu phải thiện căn phước đức nhân duyên ít mà có thể gặp được pháp tịnh độ. Đâu phải thiện căn phước đức nhân duyên ít mà có thể một đời này miệt mài tinh sâu và pháp tịnh độ. Phải là đại thiện căn, đại phước đức, đại nhân duyên thì người đó mới suốt một đời này mà hành trì thuận theo y giáo phụng hành. Thật sự tôi có thể nói ngày nay ai còn đang tin sâu nguyện thiết hành miên mật cái pháp tu tịnh độ, đó là bát địa phạm thôi, đó là đại phước đức, đại nhân duyên, đại thiện căn mới còn đang tu hành pháp tịnh độ. Mà chắc chắn làm đúng pháp, đúng tiêu chuẩn thì ngay một đời này giảng sanh. Mà giảng sanh thì nhất định thẳng đến đạo quả Bồ Đề. Vâng, chúng ta cùng hãy chúc mừng nhau. A Di Đà Phật. Vâng, chúng ta mời đại chúng ta cùng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo. A Di Đà Phật. Thank you.